Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh, và xin Thánh Linh Chúa ngày cho mỗi chúng ta bước được vào trong lẽ thật của Ngài, và ngày cho chúng ta vào được trong bàn tiệc của Ngài để được ăn no nê, và chúng ta được mạnh khỏe phần hồn cũng như phần xác để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người đang ở trong thời kỳ khó khăn. Và chủ đề hôm nay chúng ta học đó là Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Kinh Thánh Matthew đoạn 4 câu 3 và câu 4. Câu gốc của chúng ta trong Hebrew đoạn 2 câu 18: vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Mục đích ở trong Phi-líp nhất đoạn 2 câu 21: anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi theo dấu chân Ngài. Kinh Thánh của chúng ta, Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 3 và câu 4: quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Trong câu 1 và câu 2 của Ma-thi-ơ đoạn 4, bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi, tại sao Ngài phải chịu ma quỷ cám dỗ? Bây giờ cái thứ nhất, Ngài là một con người giống như chúng ta, cho nên Ngài cũng bị cám dỗ giống như chúng ta. Và sau khi Ngài ở trong đồng vắng suốt 40 ngày 40 đêm, Ngài kiêng ăn và Ngài bị đói. Ở trong Philip đoạn 2 câu 7, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Những gì thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đã từ bỏ lại trên thiên đàng. Và Ngài xuống thế gian này, Ngài mang lấy hình thể của con người, nhưng mà tệ hơn nữa là Ngài lấy hình tôi tớ, vì Ngài đến để phục vụ. Và Ngài trở nên như loài người chúng ta. Trong những bài học sắp tới, chúng ta sẽ thấy Chúa buồn, Chúa đói, Chúa mệt, Chúa khát, Chúa khóc, giống như con người của chúng ta. Cho nên Ngài có bản tánh của Ngài về thiên tánh, thì Ngài 100% là Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài đến và Ngài giới hạn Ngài trong thân xác của con người, cho nên Ngài mang lấy thân xác con người 100%. Và đây Chúa, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng mà Ngài sẽ chứng minh cho chúng ta thấy rằng Ngài không phạm tội. Và đây là điều mà Đức Chúa Trời Ngài cũng muốn cho con người biết rằng, nhờ Đức Chúa Giêsu, nhờ sự đắc thắng của Đức Chúa Giêsu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên Đức Chúa Giêsu hiện bây giờ cũng ở trong chúng ta. Và chúng ta cũng có thể làm những điều giống như Ngài đã làm, vì Ngài đi trước để cho chúng ta một gương. Trong Hebrew đoạn 4 câu 15: vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Đức Chúa Giêsu không phải Ngài chịu cám dỗ sau khi kiêng ăn 40 ngày, nhưng mà khi Ngài bắt đầu vào trong đồng vắng, Ngài đã bị cám dỗ rồi. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy được một điều: Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong đồng vắng một mình. Mặc dù Ngài có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, mặc dù Ngài có tiếng phán của Đức Chúa Trời khi Ngài làm báp têm, mặc dù Ngài có cả thiên sứ đang vây quanh lấy Ngài, nhưng mà chúng ta sẽ học cái cách để Chúa Giêsu Ngài đắc thắng thế nào, và chúng ta bước theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu. Cho nên loạt bài học này củng cố đức tin chúng ta, xây dựng nền đức tin của chúng ta. Nhiều khi chúng ta có đức tin nhờ người khác, nương dựa vào người khác. Bây giờ chúng ta sẽ nương dựa vào Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta đi theo Chúa Giêsu, vì đi theo Chúa Giêsu không bao giờ bị lạc. Và từng dấu chân của Chúa có sự sức dầu của Ngài. Và khi chúng ta đặt đức tin của chúng ta vào lời của Ngài, có nghĩa là chúng ta đang đặt cái dấu chân của chúng ta theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu, thì chính sự sức dầu, sự đắc thắng của Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ giúp cho chúng ta đắc thắng. Và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, Ngài biết được sự đói, mệt, cô đơn trong đồng vắng. Ngài bị cám dỗ đủ mọi cách. Ngài biết được thân thể của Ngài sau khi kiêng ăn 40 ngày thì rất là yếu. Và thời điểm này, ma quỷ đến để tấn công Đức Chúa Giêsu. Một điều để cho chúng ta học biết rằng có cảnh nào mà Đức Chúa Giêsu không trải qua. Nhiều người nói, ô anh không hiểu, chị không hiểu, bà không hiểu, ông không hiểu. Đúng, không ai hiểu chúng ta cả. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài hiểu, vì Ngài đã trải qua những điều đó rồi. Ngài đã ở trong tình trạng thấp nhất, Ngài sinh nơi hèn hạ nhất, Ngài sinh trong một cái làng nghèo nàn, Ngài sinh trong một cái gia đình rất là bình thường. Và người ta gọi Nazareth là cái nơi mà chẳng có cái điều gì tốt xảy ra tại nơi đó. Rồi bây giờ Ngài vào đồng vắng, cô đơn, đói khát, nắng, lạnh, và Ngài bị sự tấn công của ma quỷ. Và ngày hôm nay chúng ta đang thấy được cái tình trạng của chúng ta. Chúng ta nghe những cái thông tin qua tin tức, chắc chắn chúng ta lo sợ. Chúng ta cảm thấy bế tắc. Chúng ta cảm thấy buồn phiền. Có nhiều người thì cô đơn vì cớ mình sống một mình. Hoặc là mình sống trong gia đình mà không ai hiểu mình cả. Mình ở trong hội thánh mà không ai hiểu mình cả. Mình đang di động nhưng mà dường như mình đang buồn phiền và đang dường như là chết. Thì ở đây bài học này để cho chúng ta thấy rằng những cái điều mà chúng ta yếu đuối, ngã lòng, mệt mỏi, đói khát, cô đơn, Đức Chúa Giêsu trải qua và Ngài đang cầu thay cho chúng ta. Thường chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói rằng xin Chúa để chúng con bị cám dỗ. Thật sự không có một con người nào không bị cám dỗ. Có nhiều người cám dỗ để ngủ nhiều, có những người cám dỗ ăn nhiều, có những người cám dỗ về mắt, về sự ưa muốn, về những cái thói quen và những điều để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, nhiều cách khác nhau. Đức Chúa Giêsu Ngài trải qua hết. Và Chúa Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta, vì Ngài đã thắng và Ngài đặt cái hạt giống đó trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Và khi lời của Chúa rao ra thì đây là hạt giống của Ngài đặt vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta nói rằng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã trải qua những điều giống như chúng con, nhưng Ngài đã thắng và không phạm tội. Cho nên trong danh của Đức Chúa Giêsu, con được thừa hưởng sự sức dầu này. Con được thừa hưởng vì cớ Ngài đang cầu thay cho con. Thánh Linh của Chúa đang cầu thay cho con. Và trong câu chuyện về Phi-e-rơ, chúng ta cũng thấy rằng khi ông Phi-e-rơ bị ma quỷ sàng sảy, thì Đức Chúa Giêsu Ngài không cấm điều đó, mà Ngài cho phép điều đó xảy ra. Nhưng mà Ngài nói rằng là Ngài cầu thay cho ông, cầu nguyện cho ông. Cho nên ở đây chúng ta thấy có những lúc trong cuộc đời của chúng ta trải qua những sự thử thách, trải qua những sự cám dỗ, trải qua những nan đề trong cuộc sống, có thể chúng ta bị vấp. Nhưng Phi-e-rơ đã trỗi dậy vì cớ Đức Chúa Giêsu đã cầu thay. Và khi chúng ta kiểm tra lại cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta muốn bỏ cuộc, có những lúc chúng ta không muốn đọc Kinh Thánh, không muốn cầu nguyện, không muốn gặp ai hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa không dừng tại đó, nhờ Chúa cầu thay cho chúng ta. Cho nên chúng ta trỗi dậy và chúng ta có mặt trong giờ phút này. Cảm ơn Chúa. Và ở trong Hebrew đoạn 2 câu 18 là Ngài chịu cám dỗ để cứu ai đang bị cám dỗ. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh ghi là Ngài chịu khổ. Và vì Ngài chịu khổ đó, cho nên Ngài để lại cho chúng ta một gương, hay là để lại cho chúng ta một dấu chân, để chúng ta noi theo dấu chân đó mà bước đi. Cho nên tất cả chúng ta khi trải qua những điều đó, hãy cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con đang đối diện với điều này, và con tin rằng Chúa thắng ở trong con, và Ngài giúp cho con được đắc thắng. Và chúng ta thấy trong Kinh Thánh có rất là nhiều người được Chúa ban sự đắc thắng. Giống như Daniel, lúc đó ông chưa có Đức Chúa Giêsu. Giống như ông Joseph, và ông đã đắc thắng được những điều mà ma quỷ đưa đến để tấn công. Một cái điều mà chúng ta nhận biết rằng ma quỷ luôn luôn muốn cho chúng ta phạm tội. Và khi phạm tội rồi đó, nó làm cho chúng ta mặc cảm và không dám đến cùng Chúa, để nó biệt lập chúng ta và để cho nó tấn công và chiếm hữu đời sống của chúng ta, hủy diệt đời sống của chúng ta. Và đây chúng ta sẽ coi những điều Kinh Thánh cho chúng ta biết cái nguồn gốc của kẻ cám dỗ là ma quỷ. Nó còn được gọi là con rồng, hay là con rắn khi xưa, hay là Satan ở trong Cải Huyền đoạn 12 câu 9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Chúng ta đang sống trong thời điểm mà quyền lực của ma quỷ đang hành động. Chúng ta có cảm nhận là dường như nó có một cái gì đó đang che phủ trái đất của chúng ta. Đây là công việc của ma quỷ. Trong Khải Huyền báo cho chúng ta biết rằng con rắn đó, hay là Satan đó, hay là ma quỷ đó, hay là con rồng đó bị quăng xuống đất. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều nước họ thờ con rồng, có nhiều nước họ thờ con rắn, có nhiều nước họ thờ ma quỷ. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Giêsu, Ngài đã cứu lấy chúng ta. Và trước đây chúng ta cũng là những người từ trong chỗ đó, nhưng mà Ngài đem chúng ta ra khỏi, và chúng ta đang được ở dưới quyền của thiên đàng. Chúng ta đang được ở dưới quyền cai trị của Đức Chúa Giêsu. Cho nên đây là thời điểm để chúng ta hãy gần với Ngài, yêu thương Ngài, tôn trọng Ngài, để Ngài ban cho chúng ta quyền năng của Ngài trong những ngày cuối cùng này. Và chúng ta thấy những người mà thờ phượng tà thần thì số phận của họ thật là đáng tiếc, đó là bị hủy diệt. Và chính mắt của chúng ta có thể nhìn thấy những điều này. Cho nên xin Chúa cứu ông bà, anh chị em của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, cứu toàn thế giới của chúng ta, để chúng ta thoát ra khỏi được cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và bước được vào trong sự phước hạnh của Ngài. Và kẻ cám dỗ còn được gọi là con trai của sáng sớm. Ở trong Ê-sai 14:12, hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống, hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Nó là con trai của sáng sớm hay là sao mai. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu là sao mai sáng chói. Và Satan rất là thích điều đó. Nhưng mà nó không thể thực hiện được vì nó đã bị chặt xuống. Và đây chúng ta thấy được một điều là Satan là kẻ giày đạp các nước. Cho nên rất tiếc cho những người nào thờ Satan. Và chúng ta thấy bản chất của Satan ở trong Ê-sai đoạn 14 câu 13, nó muốn cho tự mình bằng Đức Chúa Trời. Ngươi vẫn bụng bảo giả rằng ta sẽ lên trời. Ta sẽ nha. Sẽ nhấc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm cho mình bằng đấng rất cao. Và đây là những điều mà ma quỷ rất là thích để đặt vào trong những người nào nó muốn thuộc về nó, để có những cái tư tưởng giống như nó. Bằng Đức Chúa Trời, kiêu ngạo. Nhưng mà Ê-sai đoạn 14 câu 15, nó đã bị đuổi xuống âm phủ. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Một điều để chúng ta biết rằng ma quỷ chưa có bị bỏ vào trong hỏa ngục. Hiện giờ ma quỷ vẫn có quyền hoạt động trong các thời điểm mà Chúa cho phép. Chút nữa chúng ta sẽ thấy nhiều hơn về điều này. Và nó là một cherubim được sức dầu che phủ. Ở trong Ê-sai đoạn 28 từ câu 12 cho đến câu 15, hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Tyre và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp và trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong vườn Ê-đen là vườn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngày trang trí cho cherubim này rất là đẹp, rất là vinh hiển. Và điều gì nữa? Nghề làm ra trống cơm, ống sáo thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Thì qua những câu kinh thánh này, hé mở cho chúng ta có thể biết rằng cái cherubim này là giống như là nhạc trưởng ở trên thiên đàng. Và rất là đẹp đẽ, rất là sáng láng. Trong câu 14, ngươi là một cherubim được sức dầu đang che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Chúng ta thấy ông Chúa ban cho cái sự vinh hiển của Ngài. Câu 15, đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong người. Có nhiều người hỏi rằng ai dựng ra ma quỷ, tại sao ma quỷ phạm tội? Tôi không biết, cái đó phải đến ngày chúng ta gặp Chúa để chúng ta hỏi. Vì cớ ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngày tạo dựng ra cherubim này rất là trọn vẹn, cho đến lúc thấy sự gian ác, có nghĩa là nó muốn bằng Đức Chúa Trời. Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, bây giờ nó muốn được thờ phượng. Và đây chúng ta thấy một điều để chúng ta cảnh giác. Nếu trong đời sống của chúng ta mang lấy những cái bản tánh này, hay là có những cái bản tánh này, hãy mau mau nhân danh Chúa Giê-xu để loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta, vì nó không đến từ Đức Chúa Trời, nhưng mà đây là những cái hạt giống đến từ Satan. Và nó còn được mang tên là kẻ trộm. Chúa ngài ban cho chúng ta những điều tốt đẹp, nó ăn trộm của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 10, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Cho nên ma quỷ nó đến, nó ăn trộm sức khỏe của chúng ta. Nó ăn cướp của chúng ta. Nó giết chúng ta, nó đem sự hủy diệt chúng ta nếu chúng ta chào đón nó vào trong đời sống của chúng ta. Vì Đức Chúa Giê-xu ngày đến để cho chúng ta được sự sống và sự sống dư dật. Ngày hôm nay một cái điều đáng buồn là con cái Chúa lại bỏ cái khúc sau mất, mà chỉ nói về khúc trước không à. Ma quỷ nó đánh tôi, ma quỷ nó hại gia đình của tôi, ma quỷ nó hành hạ, nó đưa nhiều tai họa đến trên gia đình của tôi. Cho nên tối ngày chúng ta cứ nói nửa câu đầu của Giăng đoạn 10 câu 10, có nghĩa là nói phần A mà bỏ phần B. Cho nên bây giờ chúng ta hãy thay đổi để nói rằng Chúa Giê-xu đã đến để cho con được sự sống và sự sống dư dật, vì Ngài đã đánh bại Satan. Xin Chúa thay đổi con dân của Chúa trong vấn đề này. Và một điều nữa đó là nó được gọi là Chúa đời này ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin. Cho những kẻ chẳng tin. Không có nghĩa là những người ở ngoài thế gian không, mà ngay cả những người ngồi nghe giảng hay là học lời Chúa hay ở trong nhà thờ mà không tin á, thì chúng ta cũng bị tấn công như thường. Và đây nói gì? Chúa đời này làm cho mù lòng họ, học lẽ thật mà không biết lẽ thật. Và trong những ngày cuối cùng này, cái lực này đang hành động rất là mạnh. Cho nên chúng ta học, chúng ta hãy xin Chúa là cho con hiểu được, mở lòng con ra, mở mắt, mở trí con ra, cho con hiểu lời Chúa. Con muốn hiểu điều này, con cần điều này, con muốn ứng dụng điều này, xin Chúa giúp con. Vì cứ chúng ta không hiểu, nó đến nó cướp cái hạt giống ra đi. Và rất là nhiều người họ nghe nhưng mà họ không hiểu gì cả. Thì giờ phút này hãy cầu nguyện và nói rằng: con cảm ơn Chúa, con nhận ra rồi. Bây giờ từ lâu giờ con học mà con không hiểu là vì cớ con bị che mắt. Nhưng bây giờ con thuộc về Chúa Giê-xu. Con là con của Đức Chúa Trời. Con là con của sự sáng. Và Chúa ngày ban cho con sự sống và sự sống dư dật của Ngài. Cho nên kể từ giờ phút này con sẽ được mở mắt để hiểu tin lành, vinh hiển, chói lói của Đấng Christ. Ở đây dùng cái chữ chói lói rất là hay, nghĩa là sáng và cực sáng. Sự vinh hiển của Ngài rất là lớn. Mà nếu chúng ta không hiểu lời Chúa, chúng ta thấy vinh hiển gì đâu. Nghe người ta nói, ủa vinh hiển là cái gì? Sự hiện diện của Chúa là cái gì? Thông công với Chúa mật thiết làm sao? Tôi đâu có hiểu gì đâu. Thì kể từ giờ phút này Chúa sẽ cho chúng ta hiểu. Và trong những ngày sắp tới, Chúa cho chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ học bài học về làm thế nào để chúng ta thông công mật thiết với Ngài, làm thế nào để chúng ta có thể bước được vào trong sự hiện diện của Ngài. Và qua cái bài học là cầu nguyện theo kiểu của đền tạm sẽ dẫn anh em vào đó, và chúng ta sẽ biết cái cách để đi và không bị đi lạc. Ai đã có trong tay hãy tập cầu nguyện đi, vì trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ biết thêm. Và một cái tên nữa đó là vua cầm quyền chốn không trung. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2. Điều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bội nghịch hay là bạn nghịch. Vua chốn không trung có quyền để hành động trong những người của đời này, hoặc là những người học theo đời này. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết chúng ta là con của sự sáng. Cho nên hãy tập vâng lời Đức Chúa Trời. Hãy tập để xưng những cái tội mà mình giấu nó trong đời sống của mình. Vì chỗ nào phạm tội thì đó là thuộc lãnh thổ của ma quỷ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta ăn năn trở lại với Chúa để hầu cho cái lãnh thổ của chúng ta được dưới quyền kiểm soát của Ngài. Và nó không có quyền để hành động. Vì cớ chúng ta đã giao cái lãnh thổ đó cho Chúa. Có nhiều khi chúng ta có những cái bản tánh yếu đuối mà chỉ chúng ta với ma quỷ biết, mà Chúa cũng biết nữa. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta học kinh thánh, cầu nguyện, hát mạnh mẽ lắm, nhưng mà khi về nhà bắt đầu chúng ta sống trong cái không gian riêng của mình á, tại phòng riêng của mình không ai biết á, cái chỗ đó ma quỷ nó sẽ hoạt động. Cho nên hãy nhận biết và từ bỏ những cái điều này, ăn năn với Chúa. Một cái điều nguy hiểm ngày hôm nay, người ta nói là thôi đừng có ăn năn, vì cớ mình ăn năn một lần thôi là đủ rồi, vì Chúa Giê-xu ngày chết, ngày đổ huyết ra, ngày tha tội cho chúng ta một lần. Nhưng mà hãy nhớ rằng hễ kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, và Đức Chúa Giê-xu đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Khi chúng ta xưng tội mình, Ngài là thành tín của mình, tha cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy tin vào lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Giống như hồi nãy chúng ta thấy là Chúa của đời này làm mù lòng của nhiều người, cho nên họ không có nhận ra tin lành của Chúa. Đừng trách họ. Hãy cầu nguyện để chính Chúa ngày ban cho chúng ta có năng lực để mở trói cho họ, có đức tin để mở trói cho họ, và trói buộc quyền lực của sự tối tăm và ra lệnh cho chúng nó phải thả con cái của chúng ta ra, thả gia đình của chúng ta ra, thả tài chánh của chúng ta ra, thả sức khỏe của chúng ta ra, thả chức vụ của chúng ta ra. Và ở đây chúng ta thấy ma quỷ nó có cái tầng của nó. Thứ nhất là chủ quyền, thứ hai là thế lực, thứ ba là vua chúa của thế gian mờ tối, và thứ tư là thần dữ ở các miền trên trời. Tạ ơn Chúa ngày ban cho chúng ta danh của Đức Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa ngày ban cho chúng ta các thiên sứ thánh của Ngài, tạ ơn Chúa ngày ban cho chúng ta lời của Ngài, huyết của Ngài để đánh trận cho chúng ta và thắng trận cho chúng ta. Cho nên xin Chúa ngày giúp đỡ chúng ta và chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài tối nay. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đắc thắng và Ngài đặt sự đắc thắng trong chúng con. Bây giờ chúng con biết được thế lực của sự tối tăm, cho nên chúng con không cảm thấy bị phiền bởi con người nữa, vì họ đang ở dưới sự kiểm soát của ma quỷ, họ cần được sự giúp đỡ. Và cảm ơn Đức Chúa Giêsu, từng bước chân của Chúa đi, Ngài đã đắc thắng. Chúng con bước theo Ngài, chúng con cũng được đắc thắng. Chúng con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa cho chúng con nhạy bén, nhận ra và biết được chiến trận, vì Chúa là đấng chiến thắng thay cho chúng con. Và Ngài đã thắng rồi. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học phần kế tiếp, đó là khi Đức Chúa Giêsu ngày chịu cám dỗ, thì giờ ngày đối mặt với kẻ cám dỗ là Satan như thế nào và để làm gì? Ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là nhiều khi chúng ta nói là chúng ta bị cám dỗ, nhưng mà nhiều khi cái sự cám dỗ của chúng ta nó không có bằng cái sự cám dỗ của Đức Chúa Giêsu. Vì khi Đức Chúa Giêsu ngày đối diện với chính Satan và cái quyền lực của nó, trong những phần của bài học sắp tới chúng ta sẽ thấy là ma quỷ sử dụng cái quyền lực này. Và trong cái thời điểm này, Đức Chúa Giêsu ngày đói và thân thể của Ngài rất là yếu, cho nên cái sự tấn công dồi dập. Và đây chúng ta thấy cái cách của ma quỷ tấn công trong những cái chiêu cuối đó, và đây là những điều con người thường hay mắc phải, và con người bị té ngã vì những điều này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái lý do mà Chúa đối diện với nó, để Chúa cho chúng ta biết cái kẻ cám dỗ nó là ai. Vì nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta đổ thừa cho Chúa. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 13, chứ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi? Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính mình Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình. Có nghĩa là cái lòng ham muốn, cái sự ưa thích, cái lòng mong muốn được cho thỏa mãn những cái điều mình mong muốn, giống như Adam và Eva, nhất là Eva. Đây là một điều để cho chúng ta thấy khi bất cứ có sự cám dỗ đến, chúng ta biết điều này không đến từ Chúa. Mặc dù Chúa cho phép nó xảy đến, nhưng mà vì cái tư dục, có sự ham muốn của chúng ta. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta có cái sự tham muốn của mắt, sự tham muốn của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời, vì chúng ta thừa hưởng từ Adam và Eva. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu ngày thắng tất cả những cái đó cho chúng ta, thì chúng ta ra khỏi cái điều đó rất là dễ dàng. Bây giờ điều nữa, Ngài đối diện với Satan để Ngài hủy phá công việc của nó. Ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 8, kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ. Vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, vả con Đức Chúa Trời để hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã thấy dân Israel họ thất bại ở trong đồng vắng, vì Chúa ngài muốn đưa họ đi ngang qua đồng vắng, nhưng mà họ lại làm nhà ở trống, rồi họ lại làm mồ của họ ở trống, cho nên đa số họ chết ở trong đồng vắng. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ngài vào trong đồng vắng là con của Đức Chúa Trời và ngài vâng lời, cho nên ngài biến đồng vắng trở nên phước hạnh. Ngài biến đồng vắng trở nên có nước trong sa mạc. Ngài vào trong đồng vắng để ngài vạch cho chúng ta một con đường giải thoát ra khỏi. Vì những cái nơi nào con loài người thất bại, bây giờ Đức Chúa Giêsu ngài đến đó để ngài quỷ phá những cái sự thất bại mà con người đã bị ma quỷ điều khiển hay là bị bắt phục bởi quyền lực của nó. Và trong Giăng đoạn 12 câu 31, Chúa ngày đến để xua đuổi vua chúa của thế gian. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Cho nên Chúa Giêsu ngày đến để xua đuổi nó, để quỷ phá công việc của nó. Cho nên chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được thừa hưởng những điều này. Và nếu ai chưa biết thì đây là cơ hội để cho chúng ta biết rằng Chúa đã đắc thắng, và sự đắc thắng đó đang ở trong chúng ta. Và lời của Ngài đem đến cho chúng ta đức tin, để chúng ta biết được rằng Chúa Ngài ban cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu ngài sử dụng nó như thế nào. Và trong phía thứ nhất đoạn 2 câu 21 là cái câu chúng ta hồi nãy chúng ta làm cái mục đích của nó đó. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân ngài. Chúa Giêsu ngài cũng đã từng chịu khổ cho chúng ta, cho nên bây giờ hãy bước theo Đức Chúa Giêsu, đừng ngồi đó mà rên rỉ tôi khổ quá, tôi khổ nhất trong đời này. Đức Chúa Giêsu rất là khốn khổ. Vì sao? Ngài là con Đức Chúa Trời, ngài có đầy đủ mọi sự, ngài có đầy sự vinh hiển. Bây giờ ngài từ bỏ, ngài xuống làm một con người, và một con người yếu đuối giống như chúng ta. Nhưng mà ngài đã thắng để cho chúng ta noi theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu, nên không có cái gì để biện hộ nữa, không có cái gì để nói rằng ôi tôi không làm được. Vì Đức Chúa Giêsu đã làm, và ngài cho chúng ta cái cơ nghiệp của ngài. Và trong Giô-se đoạn 1 câu 3, phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Chúa ngài đã hứa với ông Giô-se, và nơi nào bàn chân của Giô-se đạp đến, đất đó ngài ban cho họ làm cơ nghiệp. Cho nên bây giờ Đức Chúa Giêsu, bàn chân của Chúa Giêsu đạp đến đâu, đất đó là cơ nghiệp của chúng ta. Và nơi nào bàn chân của chúng ta đi, Chúa cũng ban đất đó làm cơ nghiệp của chúng ta. Cho nên hãy nhờ Chúa để bước đi với Ngài và có những cái sự đắc thắng để lấy lại lãnh thổ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đó là đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta, con cái của chúng ta, hội thánh của Chúa ban cho, và ngay cả cái lãnh thổ mà Ngài cho chúng ta có mặt ở tại đó. Anh em ơi, đây là thời điểm mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết lẽ thật này và sử dụng lẽ thật này. Và đây chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa ngài đối diện với Satan để cho chúng ta thấy cái mưu trước của nó như thế nào. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 3 phần A đó, quỷ cám dỗ đến gần ngài. Cho nên anh em đừng bao giờ ý y, ồ tôi không bao giờ bị ma quỷ cám dỗ đâu. Phi-rơ đã rớt về điều này, David đã rớt về điều này, và nhiều người trong Kinh Thánh tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Ở trong Thi Thiên 17 có 11, 12, chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch. Nó không có quyền trên con cái của Đức Chúa Trời, cho nên nó phải rình rập. Coi kẻ hở nó tấn công. Mà nếu trong chúng ta ai có cái tánh mà mắt hay dòm hành chuyện của người khác đó, hãy biết rằng con mắt nó không đến từ Đức Chúa Trời, mà đến từ cái kẻ này nè. Cho nên hãy nhanh chóng lấy con mắt của mình lại và nói Chúa ơi, con không dòm hành người khác nữa. Mà con sẽ nhìn lên Chúa Giêsu, con sẽ nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Và khi thấy anh em con bị sa ngã, con sẽ cầu nguyện cho họ. Và đây chúng ta thấy có nhiều người đó rình dòm xem chuyện của hàng xóm. Thường nhiều khi chúng ta biết rất là nhiều chuyện của người khác. Chuyện ở đây qua tới nước Việt Nam, qua tới nhiều nơi khác. Nhưng mà mình lại không biết những cái chuyện mà mình đang thất bại. Mình không biết là ma quỷ nó đang rình ngay cái chỗ đó. Ở trong phi ra nhất đoạn 5 câu 8, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Có nghĩa là không phải ai nó cũng nuốt. 12 sứ đồ của Chúa đó, ai cũng tuyên bố, tôi không bao giờ bỏ Chúa, tôi sẽ theo Thầy. Phi-rơ cũng nói, con có chết vì Thầy, con cũng chết. Cuối cùng, 12 người, Giu-đa thì là bán Chúa, Phi-rơ thì chối Chúa, còn 9 người kia là bỏ chạy hết. Có người bỏ chạy quần áo luôn, người Kinh Thánh ghi là chạy truồng, có nghĩa là chỉ mặc cái quần ở trong thôi, còn áo bỏ chạy luôn. Chỉ có ông Giăng là theo Chúa xa xa. Rồi sau đó ông Nhân lại vào được cái chỗ mà xử án Chúa, và sau đó Phi-rơ vào, nhưng Phi-rơ đã rớt vì cớ ông đã sợ hãi. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Đừng bao giờ ý y, mà hãy tin vào Chúa Giê-xu là đấng đã thắng Sa-tan và Ngài ban quyền cho chúng ta khi chúng ta ở trong sự tiết độ, khi chúng ta ở trong sự tỉnh thức, khi chúng ta ở trong sự cầu nguyện. Lý do các môn đồ của Chúa thất bại vì họ không chịu cầu nguyện mà họ ngủ, cho nên họ đã bị thất bại. Chúng ta cũng vậy. Và đây là thời điểm cuối cùng. Chúa Ngài muốn cho chúng ta tỉnh thức và biết rằng Chúa thắng thì chúng ta sẽ thắng. Và chúng ta biết rằng kẻ thù của chúng ta luôn luôn muốn chúng ta sa ngã. Nhưng mà nó có đánh chúng ta ngã 7 lần chúng ta cũng trỗi dậy, vì cái Chúa Ngài nâng đỡ chúng ta. Cho nên ai đó đang mệt mỏi, đang ngã lòng, đang bỏ chức vụ, đang bỏ những cái sự kêu gọi của Chúa, hãy trỗi dậy, vì Chúa của chúng ta Ngài muốn cho chúng ta được đắc thắng. Và đây chúng ta thấy ma quỷ nó dùng cái chiêu, đó là nó dùng lời nói. Nó đến gần xong nó dùng cái lời nói. Và đây là cái vũ khí của ma quỷ. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 3, nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với đấng Christ. Một điều rất là đáng tiếc, có nhiều người suốt một quá trình theo Chúa, nhưng mà sau đó họ lại bị sa chân vì họ nghe những cái lời mật ngọt của Satan. Bắt đầu lòng của họ dời đổi, lòng của họ không còn trung tín với Chúa, lòng của họ không còn thánh khiết với Chúa nữa, vì họ muốn nghe theo những cái lời đó. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta và cẩn thận những điều chúng ta nghe. Và đây chúng ta thấy Satan đã đặt câu hỏi, nó tạo sự nghi ngờ. Và con rắn đã đến với Eva tại vườn Eden khi xưa, nó nói điều gì? Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1, và trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mài chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Nó tạo điều kiện để nó hỏi, để nó biết được trong lòng của mình nghĩ gì, hay là hiểu gì về lời của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây là cái cách để tấn công vào chúng ta. Bây giờ bà Eva trả lời với nó. Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chăng? Bây giờ chúng ta so sánh với lời Chúa phán trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16. Rồi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời phán dặn rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Chúng ta thấy ma quỷ thêm bớt vào lời của Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta không chịu học lời Chúa, cứ nghe rồi bỏ qua, nghe rồi bỏ qua, học hết cái này đến cái kia, mà không chịu ngồi để học, để suy gẫm, để đưa nó vào trong sự hiểu biết Chúa và trong linh hồn của chúng ta, thì chúng ta có thể nó chỉ cần mất một chữ thôi là chúng ta đã sai. Chúng ta bị thất bại. Hồi xưa tôi nghe có một câu chuyện rất là vui. Hồi đó nói rằng là bò nuôi không được bán, là họ cấm không được bán. Nhưng mà ông đó, ông dắt bò ông đi bán, và ông ghi cái tấm bảng bò nuôi không được bán. Có nghĩa là bây giờ bò ông nuôi không được cho nên ông bán. Ông sửa có một chút xíu thôi, mà không ai bắt bẻ không được cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy chỉ cần xây dựng lời của Đức Chúa Trời, mà nếu chúng ta trả lời với ma quỷ mà không có hiểu biết lời Chúa, chúng ta bị ma quỷ dùng lời Chúa tấn công chúng ta. Và nhiều người đã rớt về điều này. Và Eva là người rớt đầu tiên. Bây giờ chúng ta thấy khi mà rắn nó nói với bà đó, nó chuyển tải được những cái ý tưởng của nó để muốn bằng Đức Chúa Trời. Hồi nãy chúng ta thấy cái ý của nó từ đầu không? Bây giờ nó chuyển cái đó vào. Khi chúng ta để dành nói chuyện với Satan, khi chúng ta để dành nói chuyện với những người nghi ngờ Chúa, khi chúng ta để dành nói chuyện với những người chống Chúa đó, bắt đầu những cái tư tưởng nó sẽ đưa vào trong chúng ta. Một ngày nào đó, tư tưởng nó sẽ dấy lên. Vì nó gieo cái hạt giống của nó vào. Chúng ta không biết cái thời gian giữa bà với lại con rắn nói chuyện bao lâu. Nhưng mà chúng ta thấy rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời và biết điều thiện và điều ác. Như Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái mùi của Satan chưa? Cho nên ở đây chúng ta thấy khi chúng ta để dành thì giờ, ngay cả lắng nghe những cái tin tức, ngay cả lắng nghe những cái điều sai trật qua các hệ thống thông tin, Internet, Facebook hay là email, tin nhắn, những cái đó cũng là những cái để đặt cái tư tưởng của Satan vào trong đời sống của chúng ta. Ngay cả những người họ nói những cái lời tiêu cực, họ nói những cái lời rủa sả chúng ta mà chúng ta tin, thì hạt giống đó nó cũng vào trong đời sống của chúng ta. Và đây chúng ta thấy ma quỷ nó nói rất là đúng. Sau khi Adam và Eva ăn trái cấm của Chúa, họ đâu có chết đâu. Nhưng mà thể xác họ không chết, nhưng mà tâm linh của họ chết. Tâm linh của họ bị phân cách Đức Chúa Trời, vì cớ họ không vâng lời Đấng đã tạo dựng nên họ, Đấng yêu thương họ, Đấng sắm sẵn mọi sự cho họ, Đấng giao hết quyền cai trị cho họ. Nhưng mà họ đã để cho ma quỷ đặt được cái ý muốn của nó vào trong đời sống của chúng ta. Anh chị em ơi, nếu anh chị em để thế gian đặt được vào trong đời sống của mình, thì mình sẽ bắt đầu từ từ mình suy nghĩ theo cách của thế gian, vì đó là cái cách ma quỷ nó hành động và nó làm cho chúng ta trở nên bội nghịch với Đức Chúa Trời. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6, người nữ thấy, nó đưa mắt của chúng ta nhìn vào cái đó trước, trái của cây đó bộ ăn ngon, thèm muốn á, lại đẹp mắt, quý để mở trí khôn. Trái của Chúa cấm á, nó không phải là quý đâu, nhưng mà trong cái trái cấm đó, nó có sự rủa sả nó đi theo, vì không vâng lời Đức Chúa Trời. Bản chất của cái trái cây chưa hẳn là nó có cái chất độc, nhưng mà vì cớ không vâng lời của Đức Chúa Trời, cho nên họ đã bị rủa sả. Và không những họ chịu, bà làm cái điều đó thiệt hại cái chính bà, nhưng mà bà làm điều đó và bà trao xuống cho người đứng gần, và người đầu tiên đó là chồng của bà. Và sau đó chúng ta thấy chuyển xuống con cái, hậu tự dòng dõi, và cho đến con người, cho đến khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta mới bẻ gãy được cái điều đó nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, nhờ quyền năng của thập tự giá, sự chết và sự sống lại của Ngài. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà cái tư dục đó nó xui dục bà Eva được, giống như trước đây chúng ta học là Satan được Chúa nghiệp ban cho là một vị thiên sứ sáng nắng đầy đủ mọi sự, cho đến khi điều ác thấy ở trong Satan. Bây giờ bà Eva cũng vậy, là một người Chúa tạo dựng lên trọn vẹn, trong sạch, thánh khiết, thơ ngây, hồn nhiên, đẹp đẽ trước mặt Đức Chúa Trời, cho đến khi nó đặt được cái ý tưởng của nó vào trong bà Eva. Chúng ta cũng vậy. Cho nên hãy cẩn thận giữ tâm trí của mình, hãy cẩn thận giữ tấm lòng của mình. Ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 16, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Có nghĩa là từ vua chúa thế gian này mà ra. Bà bé Eva ăn ngon là sự tham muốn của xác thịt, đẹp mắt, sự tham muốn của mắt, mở trí khôn, sự kiêu ngạo của đời. Và rất là dễ chúng ta có những cái bản tánh này. Và ngày hôm nay mắt của chúng ta đối diện với sự cám dỗ rất là nhiều. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta được đắc thắng, vì ngài đã đắc thắng cho chúng ta. Bây giờ ở đây chúng ta thấy ma quỷ đã làm cho bà Eva sa bẫy, và ông Adam cũng sa theo. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7, đoạn mất hai người đều mở ra. Bà Eva ăn trước, nhưng mà lúc đó mắt bà chưa mở ra cho đến khi Adam. Tại sao? Vì Chúa đã ra cái mạng lệnh này cho Adam, và Adam là người nhận trực tiếp cái mạng lệnh từ nơi Chúa. Nhưng mà ông đã không ngăn bà Eva, nhưng mà ông đã vâng theo lời của bà Eva. Có nhiều người nói rằng là Adam có biết cái chuyện này, là khi ăn thì chắc chắn là sẽ bị cái sự đoán phạt. Nhưng mà vì cớ bây giờ vợ lỡ rồi, bây giờ phải theo vợ luôn. Và ngày hôm nay cũng rất là dễ liên hệ đến đời sống của chúng ta. Vợ sa ngã, chồng sa ngã theo. Chồng sa ngã, vợ sa ngã theo. Con cái sa ngã theo. Cho nên xin Chúa ngài cứu lấy chúng ta và giúp cho chúng ta. Và khi mà họ bị mắt được mở ra rồi, bây giờ thấy mình lõa lồ, Đức Chúa Trời ngài ban cho con người sự vinh hiển. Ma quỷ nó làm sao để nó kéo người ta ra khỏi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Vì khi ra khỏi sự vinh hiển của Chúa, ra khỏi sự chăm sóc của ngài, ra khỏi sự phước hạnh của ngài, con người sẽ bị ma quỷ hành hạ. Và cuối cùng họ lấy lá cây đóng khố che thân. Bà Đức Chúa Trời đã giết con chiên để mặc áo cho họ. Nhưng mà ngài đối diện với họ, họ không biết ăn năn. Họ chạy trốn Chúa. Khi nghe tiếng Chúa, Chúa đến nói chuyện với họ, họ sợ hãi. Và ngày hôm nay nếu chúng ta rơi trong tình trạng phạm tội với Chúa, sợ nghe lời Chúa, sợ người khác cầu nguyện cho mình, sợ gặp cái tôi tới Chúa, thì hãy mau mau chạy đến với Chúa và nói: Chúa ơi, con đang ở trong bẫy, bây giờ con phải ra khỏi. Anh A ơi, chị B ơi, hãy cầu nguyện cho em, hãy cầu nguyện cho tôi, vì tôi đang ở trong tình trạng này. Vì khi Adam và Eva đã không vâng lời Chúa, đã phạm tội và không chịu ăn năn, cho nên cuối cùng Chúa phải đuổi họ ra khỏi vườn. Vì nếu Chúa để họ, họ sẽ tiếp tục ăn trái cây sự sống đời đời, thì họ sẽ sống đời đời và trở nên kinh khiếp, mà trở nên giống như Satan. Cho nên Chúa phải rút ngắn, vì có Chúa thương con người, để con người được giải cứu ra khỏi cái xác thịt đã phạm tội này. Và Chúa ngài cho Đức Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta. Và khi Đức Chúa Giêsu đến một lần nữa, thì ngài thánh hóa cái thân thể này, để cái thân thể này trở nên thích hợp với thiên đàng, và ngài sẽ tạo dựng trời mới, đất mới. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng ma quỷ nó nói với Đức Chúa Giêsu: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Bây giờ nó tấn công Chúa vào cái sự mê tham của xác thịt đây, lợi cho mình đây. Và đây chúng ta thấy kẻ cám dỗ thách thức Đức Chúa Giêsu: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Có nghĩa là bây giờ Đức Chúa Giêsu không dùng cái quyền của con Đức Chúa Trời, mà ngài dùng con người. Ngài bước vào đồng vắng bởi Đức Thánh Linh. Cho nên bây giờ ma quỷ muốn gợi ý cho Đức Chúa Giêsu sử dụng cái quyền của Đức Chúa Trời để làm phép lạ. Mục đích của nó là muốn cho Chúa Giêsu làm phép lạ, muốn Đức Chúa Giêsu sử dụng quyền Đức Chúa Trời. Và khi mà Đức Chúa Giêsu ngài sử dụng quyền của Đức Chúa Trời đó, con người không có lối thoát. Nhưng mà ngài không cần thiết phải nghe nó. Cho nên Chúa, ở đây chúng ta thấy được rằng Ma quỷ thách thức Chúa làm phép lạ để đáp ứng nhu cầu thể xác cho Chúa Giêsu. Và đây Chúa Giêsu ngài cũng có thể ứng dụng cái câu kinh thánh rằng ở trong trong ngôn đoạn 10 câu 3, Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói khát. Ma quỷ nói có lý, nhưng mà không phải là chân lý. Ma quỷ nói sự thật, nhưng mà không phải là lẽ thật. Cho nên ở đây chúng ta sẽ chọn điều hợp lý hay là chúng ta chọn chân lý của Chúa. Lẽ thật hay là sự thật, chúng ta có quyền chọn. Và cảm ơn Đức Chúa Giêsu, ngài đã không bị rơi vào bẫy của Satan. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ coi Chúa ngài dùng cái vũ khí như thế nào để đánh bại Satan và những cái chiêu của nó mà Eva đã thất bại vì cớ đã sa vào bẫy, thì Chúa Giêsu ngài đã đắc thắng và ngài giao quyền đó đắc thắng cho con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa. Tối nay chúng con biết được cách của ma quỷ tấn công. Chúng con biết nó là ai. Và nó luôn luôn dùng những cái ý tưởng để tấn công vào trong tâm trí của chúng con. Dùng những lời nói của người khác để tấn công vào trong đời sống của chúng con. Và vì cứ chưa có nắm được rõ lời Đức Chúa Trời, cho nên chúng con không biết cách để đắc thắng. Giờ xin Chúa tha thứ và làm cho chúng con được khao khát và làm cho chúng con được nhận biết để mỗi ngày chúng con chọn sự đắc thắng hay là thất bại. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu cám dỗ để cầu thay cho chúng con. Ngài đã chịu khổ vì chúng con và để cho chúng con một dấu chân. Cho nên kể từ giờ phút này chúng con sẽ bước theo dấu chân đó. Cảm ơn Chúa với sự sức giàu của Ngài. Chúng con tin rằng kể từ giờ phút này chúng con sẽ được đắc thắng virus, vi khuẩn, vi trùng và tất cả những gì ma quỷ đang kiếm cách để đổ xuống trái đất của chúng con. Bây giờ bởi quyền năng của Chúa, bởi thánh linh của Ngài, bởi lửa của Ngài sẽ đốt cháy những điều đó và bảo vệ chúng con cái của chúng con, dòng dõi của chúng con, hội thánh của Chúa, đất nước của chúng con, anh chị em, những người thân yêu của chúng con để được che phủ dưới bóng cánh toàn năng. Danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.